Thưa quý vị, từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm nay, Thế vận hội Olympic mùa hè 2021 sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Olympic Games 2021 có được diễn ra suôn sẻ hay không? Câu hỏi này thật khó trả lời do tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhưng có một điều chắc chắn, Tokyo 2021 có lẽ sẽ là một kỳ đại hội thể thao lạ đời nhất nếu những cuộc tranh tài tỷ thí giữa các vận động viên phải diễn ra khép kín, không có khán giả nước ngoài. Đây có lẽ sẽ là một thảm họa cả cho chiến dịch quảng bá lẫn cho ngành du lịch của Nhật Bản. Nhân sự kiện này, RFI Tiếng Việt mời quý vị cùng ngược dòng thời gian hồi tưởng lại một số câu chuyện đáng nhớ để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lịch sử Thế vận hội Olympic của nhân loại. Thế vận hội mùa hè năm 1936 tại Berlin lẽ ra phải là dịp để phô trương sự thành công của chủ nghĩa phát xít Đức, những chiến thắng của ông Hitler, sự tôn vinh chủng người Arya da trắng thượng đẳng. Nhưng tham vọng này của Hitler đã nhanh chóng sụp đổ. Luzon, một vận động viên người Đức đã làm bạn với Jesse Owens, một vận động viên điền kinh người Mỹ da đen, và nhờ vào những chỉ dẫn của Luzon, Jesse Owens đã đánh bại người cố vấn mình, thu về 4 chiếc huy chương vàng. Nhà nghiên cứu địa chính trị thể thao, ông Pascal Boniface, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược trên đài France Info hồi tưởng lại.
Une photo célèbre les montre enlacés tous les deux, célébrant l'amitié interraciale, ce qui était l'horreur pour Hitler. Et puis, bien sûr,
một tấm ảnh nổi tiếng cho thấy cảnh Jesse Owens và Luzon bá vai nhau kết một tình bạn giữa hai chủng tộc. Đối với Hitler, đó đã là một điều khiếp hãi. Nhưng 4 chiếc huy chương vàng của Owens mới thực sự là một điều nhục nhã, đau điếng, tràn đầy thất vọng cho Hitler. Bởi vì đó là sự kiện một người da đen đã giành hết 4 chiếc huy chương vàng, một kỷ lục tuyệt đối trong các môn tranh tài chính của bộ môn điền kinh.
Dù vậy, Jesse Owens không được xem như là anh hùng khi trở về Mỹ. Ông không được Roosevelt, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ đón tiếp ở Nhà Trắng. Chuyên gia địa chính trị lĩnh vực thể thao giải thích tiếp.
Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a quand même une ambiance raciale très lourde aux États-Unis, avec des lois en cours sur la ségrégation.
Đừng quên rằng nước Mỹ thời kỳ đó còn mang nặng một bầu không khí kỳ thị chủng tộc, với những đạo luật phân biệt sắc tộc vẫn còn hiện hành. Đối với nhiều người Mỹ, Jesse Owens vẫn là một người da đen. Do vậy, anh không thể là người hùng. Thế nên, dù vừa chiến thắng Hitler, nhưng Jesse Owens chẳng được đón mừng bao nhiêu ở trong nước. Bởi vì vào năm 1936, một người da đen thì không thể bước chân vào Nhà Trắng.
20 năm sau, Thế vận hội 1956 còn được biết đến dưới tên gọi Bể máu Melbourne. Trận đấu bóng nước giữa đội Hungary và Liên Xô còn được ví như là một trận phục thù địa chính trị bằng thể thao. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn giải thích.
Tắm máu ở Melbourne là cách gọi của người Hungary để chỉ trận đấu nổi tiếng nhất trong lịch sử môn bóng nước thế giới, diễn ra vào kỳ Thế vận hội tại Melbourne, Úc ngày 6 tháng 12 năm 1956 giữa hai đội tuyển Hungary và Liên Xô, đúng vào lúc cuộc cách mạng dân chủ anh dũng của người Hung bị chiến xa Xô Viết đè bẹp sau gần 2 tuần. Kết cục Hungary đã chiến thắng với tỷ số 4-0, nhưng điều được ghi lại trong lịch sử thể thao là bầu không khí hết sức căng thẳng trong bể bơi và trên khán đài, hậu quả của những diễn biến chính trị trước đó. Mối thù đã được các nhà thể thao Hungary đáp trả trong trận huyết chiến kèm ẩu đả dữ dội và máu đã chảy trong bể bơi. Diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị hết sức rối ren của thời kỳ chiến tranh lạnh, Thế vận hội năm 1956 ghi nhận sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả quốc tế với đoàn thể thao Hungary là những người sau đó đã giành được 9 huy chương vàng và xếp thứ tư trong bảng huy chương năm đó, và thái độ gẻ lạnh mang tính tẩy chay dành cho đoàn thể thao Liên Xô. 8.000 khán giả đã có mặt trên khán đài, vốn chỉ có sức chứa 6.000, và vé chợ đen được bán với giá gấp từ 15 cho đến 20 lần. Các chàng trai Hungary vốn tập trung tập luyện ở một vùng núi trước đó và chỉ biết tới thông tin cụ thể về cuộc cách mạng khi đã qua tới Úc, quyết tâm chiến thắng trước Liên Xô để thể hiện tinh thần tự hào dân tộc. Từ khi trận đấu khai màn, được sự cổ vũ nhiệt thành của các cổ động viên, tuyển Hungary đã ồ ạt tấn công và phòng ngự rất xuất sắc, khiến đội Liên Xô phải bất lực. Hơn thế nữa, trước trận, đội Hung đã luyện tập và thử nghiệm một chiến thuật khiêu khích bằng tiếng Nga khiến tuyển Liên Xô phải điên đầu và nổi cơn tức giận trong sự bất lực. Mối quan hệ giữa các cầu thủ Hungary và Liên Xô không phải là tệ, vì chính Hungary những năm trước đó đã hướng dẫn tuyển Xô Viết chơi bóng nước. Tuy nhiên trong bể bơi thì đôi bên đã trở thành kẻ thù và ẩu đả ngầm đã diễn ra. Vài phút trước khi kết thúc, tuyển Hung dẫn trước 4-0 và chắc chắn đã giành được thắng lợi thì một sự cố xảy ra. Valentin Prokopov là cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Liên Xô, bị theo sát suốt trận đấu nên không thể hiện được tài nghệ. Vì bực bội nên đã tung cùi chỏ toàn lực vào người kèm anh. Vô tình đòn đánh lại trúng vào mặt một cầu thủ Hung khác là Zado Ervin ở bên cạnh, gây rách da và chảy máu dưới mắt khiến cả bể đỏ ngầu vì máu. Cậu chảy máu rồi kìa, đội trưởng tuyển Hung thốt lên, nhưng Zado Ervin thản nhiên đáp, tôi biết. Khi phải ra khỏi bể vì vết thương, anh không vào ngay phòng thay đồ mà còn diễu ngang qua khán đài, khiến đám đông bị kích động, giận dữ, chửi bới, lăng mạ và muốn tấn công các cầu thủ Liên Xô, khiến trận đấu bị ngừng trước khi kết thúc một phút. Hình ảnh Zado Ervin 21 tuổi với vết thương ở mặt, máu chảy ròng ròng lập tức được đăng tải trên mọi mặt báo quốc tế, khiến chàng trai trở thành người anh hùng của cuộc cách mạng năm 1956. Tuyển Hungary sau đó đã chiến thắng Nam Tư trong trận chung kết, nhưng khi nhắc đến chiến công này, ai ai cũng chỉ nhớ tới trận huyết chiến trong máu. Sau kỳ thế vận, cùng ba đồng đội, Zado Ervin quyết định di tản chứ không trở về Hungary, khi đó nằm dưới ách xâm lược của Liên Xô. Tròn nửa thế kỷ sau, vào năm 2006, điện ảnh Hungary đã làm bộ phim Tự do và tình yêu, lấy cảm hứng từ trận huyết chiến nói trên, đồng thời cũng nhớ lại những ngày sôi sục của cuộc cách mạng năm 1956.
Thế vận hội năm 1968 vẫn ghi đậm một dấu ấn lớn khó phai trong lịch sử với nắm tay giơ cao của John Carlos và Tommy Smith, một hành động đòi hỏi công bằng sắc tộc và tố cáo nạn kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ. Nếu như các đời tổng thống John F. Kennedy và Johnson đã cho dỡ bỏ các đạo luật kỳ thị chủng tộc, thì trên thực tế tình trạng phân biệt sắc tộc vẫn tồn tại. Nhà nghiên cứu Pascal Boniface nhắc lại, năm 1968 cũng chính là năm ông Martin Luther King bị ám sát. Hành động giơ cao nắm đấm của Smith và Carlos cũng ngầm nhắc lại vụ ám sát này.
Smith et Carlos sont premier et troisième, deux sprinteurs noirs américains, médaille d'or, médaille de bronze. Donc ceci va créer un choc parce que
Smith và Carlos, người thứ nhất đoạt huy chương vàng và người thứ hai huy chương đồng trong cuộc đua nước rút. Nhưng điều còn gây sốc hơn nữa là chưa có ai từng sử dụng bục danh dự của Thế vận hội để bày tỏ một đòi hỏi vừa mạnh mẽ và công khai đến thế, nhất là vào thời điểm mới bắt đầu có phát sóng toàn cầu. Người ta không còn phải xem phát lại các cuộc tranh tài nữa, mà là phát trực tiếp. Nhiều người không hoàn toàn nhận thức được về tình trạng của người da đen, hoặc nếu có thì là những thông tin không đầy đủ. Và hành động này của hai vận động viên đã thu hút sự chú ý của những người đó. Đây là một cử chỉ ngoạn mục và chưa từng thấy, đánh động lương tâm. Và bằng chứng là ngay cả hiện nay, vào những ngày này, chúng ta vẫn nhớ đến cho dù chưa từng chứng kiến.
Chỉ có điều, hành động dũng cảm đó khiến cả hai vận động viên bị trả giá đắt. Họ bị tước huy chương và bị loại khỏi đoàn thể thao Thế vận. Smith và Carlos bị cả CIO và Ủy ban Olympic của Hoa Kỳ trừng phạt. Họ phải sống một cuộc sống ẩn dật như những người bị tội đày, bởi vì cả nước Mỹ đã chống lại họ và người da đen cảm thấy khó được lắng nghe. Mãi sau này, Smith và Carlos mới được phục hồi danh dự và trong năm qua, tượng đài của họ đã được lập, phần nào thừa nhận đóng góp của hai vận động viên này trong cuộc chiến chống nạn kỳ thị chủng tộc ở Mỹ.